Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, hôm nay Chúa lại cho Thánh Thần Chúa đến để hướng dẫn chúng con quy tụ về giờ học hỏi phục vụ lời Chúa. Giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những anh chị em đang hiện diện trong giờ học hỏi này, cũng như tất cả những anh em vắng mặt trong nhóm của chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành với anh chị em chúng con và mở trí óc của chúng con ra để chúng con biết học hỏi lời Chúa, để chúng con làm sáng danh Chúa mọi nơi mọi lúc, cũng như là xin Chúa hãy cho chúng con xứng đáng làm tông đồ của Chúa để mang tin mừng của Chúa đến tất cả mọi anh chị em chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa.
Con đặt tay lên trán tôn vinh Chúa Cha toàn năng, con đưa tay xuống ngực chúc tụng Chúa con tình yêu, đưa tay sang trái phải vinh danh Chúa Thánh Thần, nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm tin dân Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con.
Mỗi lần làm dâu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm, ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta có thấy Chúa mà ngồi ở đâu không? Có phải không? Nó không có rõ ràng như bài của phúc âm Thánh Matthew. Phúc âm Thánh Matthew thì rõ lắm: hãy rửa tội cho họ như Nên Cha và Con và Thánh Thần là xong, ba ngôi. Rất là rõ. Các anh chị ơi, khi mà các anh chị đọc phúc âm Chủ Nhật đó, các anh chị nên đọc cả bài 5A, 5B nữa. Nó liên hệ với nhau hết. Hôm nay em chứng minh cho các anh chị cái điều đó, cũng như những lần trước em đã chứng minh rồi. Phúc âm 5A về ba ngôi là bài phúc âm của ai? Phúc âm 5A là Matthew đúng không? Nhưng mà không phải của Thánh Matthew. À, nó còn vậy nữa. Của ai vậy? Của Thánh Gioan. Rồi 5B ấy, là phúc âm Thánh Marco đúng không? Nhưng mà lại không phải Thánh Marco. Lại của Matthew. À, nó còn vậy nữa, chúng ta thấy không? 5C không phải Thánh Luca mà là Thánh Gioan. Chúng ta thấy không? Giáo hội rõ ràng cố ý chọn như vậy đó. Cố ý chọn như vậy, các anh chị thấy không? Tại sao phúc âm 5B của Matthew lại cho vào 5B? Mà không cho 5A của Thánh Matthew. Chúng ta thấy không? Rõ ràng. Bởi thế nên giáo hội cố ý sắp xếp như vậy. Bởi vì ba bài phúc âm nó liên hệ với nhau. Mà nó thứ tự lắm. Nó rất là thứ tự. Đây, em xin chứng minh để cho các anh thấy được. Trước hết, bài phúc âm 5A của phúc âm Thánh Gioan về Chúa Ba Ngôi. Ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 3. Và cái câu mà Chúa Giêsu nói liên quan đến Ba Ngôi đó là gì? Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một mình. Đấy, ba ngôi ngay chỗ đó đó. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban con một của mình. Mình chỉ cần để ý câu đấy thôi. Còn các câu khác thì không có trực tiếp liên quan đến Chúa Ba Ngôi. Chỉ có câu đấy là Chúa Ba Ngôi. Chúng ta thấy cái câu đó Chúa Ba Ngôi ở chỗ nào? Câu đấy Chúa Ba Ngôi ở chỗ nào? Thiên Chúa đã yêu thế gian đến ban con một mình. Đó, Thiên Chúa là Chúa Cha phải không? Con mình là Chúa Giêsu gì? Vậy Chúa Thần đâu? Chúa Thần đâu? Yêu. Đấy, Chúa Cha yêu. Chính tình yêu đó là Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên khi mà đọc bài 2 cho Chúa Nhật, lễ Chúa Ba Ngôi 5C năm nay, chúng ta thấy được là cái câu mà Thánh Phaolô nói ở trong thư Roma, đó là cái câu gì? Chúa, cái câu kết của cái bài đọc 2 hôm nay đó, Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta qua Thánh Linh Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta thấy không? Thánh Thần chính là tình yêu của Thiên Chúa. Bởi thế nên Thiên Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài, có nghĩa là Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Rõ ràng là cái 5A đó là cũng có Chúa Ba Ngôi ở đó. Thiên Chúa yêu thế gian đến ban con một mình, đó là Ba Ngôi rõ ràng nha. Rồi bây giờ tới phúc âm 5B là phúc âm của Thánh Matthew, là chính cái câu mà các con hãy rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, thì quá dễ hiểu rồi. Nó Ba Ngôi rõ ràng, Cha, Con và Thánh Thần. Rồi bây giờ phúc âm này, phúc âm 5C này, chúng ta thấy là rõ ràng là có Chúa Ba Ngôi ở đây đúng không? Cái bài phúc âm này là khó hiểu nhất trong ba bài phúc âm. Bài này ở chỗ nào? Đây, ở cái câu này này các anh chị, ở cái câu này nè.
Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, người sẽ lãnh nhận nơi Thầy mà loan truyền cho các con.
Đấy, chúng ta thấy Ba Ngôi ở ngay cái câu cuối đó. Tất cả những gì Cha có đều ở nơi Thầy. Người sẽ lãnh nhận từ Thầy mà loan truyền cho các con. Người đây là ai? Là Thánh Linh. Rồi Chúa Cha là cái gì? Chúa Cha là tất cả những gì Cha có đều ở nơi Thầy. Thầy đây là ngôi con, là chính lời nhập thể, là Chúa Jesus Kitô, Ba Ngôi đó. Chúng ta thấy rõ không? Ở đây rõ ràng là Ba Ngôi đấy, thấy không? Và cái câu này đó các anh chị là nó quan trọng lắm đó, rất là quan trọng. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Thì các anh chị nghĩ là vậy bây giờ Thầy đây là Chúa Jesus Kitô, là con Thiên Chúa, là ngôi hai mà lại ngon hơn ngôi Cha. Bởi vì chẳng hạn như mình nói là tất cả những gì con có là của bố, thì bây giờ Chúa Jesus dám nói là tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Có nghĩa là Thầy ban cho Cha hay sao vậy? Chúng ta thấy không? Khó hiểu lắm đấy, chứ không thường đâu, khó hiểu lắm đấy. Nhưng mà đối với em thì nó như thế này. Đối với em á, là Chúa Jesus là ai? Ngôi con là ai? Ngôi con đồng bản thể với Cha. Bởi thế tất cả những gì Cha có đều ở nơi Chúa Jesus. Có phải không? Đồng bản thể mà. Đấy, đấy, cái câu này cố ý nói là đồng bản thể, có vậy thôi, không có gì khác hết. Nói như vậy dễ hiểu hơn này. Tất cả những gì Cha có đều ở nơi Thầy, thay vì là đều là của Thầy. Có nghĩa là tất cả những gì của Thầy đây này cũng là từ Cha. Cha như thế nào thì Thầy cũng như vậy. Bởi thế nên bây giờ Thầy làm cái gì, Thầy nói cái gì, tất cả là Cha làm như vậy hết. Chính Chúa Jesus xác định điều đó mà. Các con không tin là Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy sao? Những lời Thầy nói con là từ Cha. Đấy, chúng ta thấy không? Tất cả những gì Thầy có là từ Cha. Hay là tất cả những gì Cha có, Cha là đều ở nơi Thầy. Thầy cũng có như vậy đó. Đấy, chúng ta thấy không? Đó, cái câu đó chỉ có vậy thôi. Mà Thầy và Cha là một như vậy. Do đó nên khi mà Thánh Thần tới đó, là Thánh Thần cũng tỏ Thầy ra, đồng thời cũng tỏ Cha ra. Bởi vì Thánh Thần là một trong ba ngôi mà. Do đó Thánh Thần tới không phải để tỏ bản thân của Thánh Thần ra, mà không phải tỏ Cha hay là Con ra. Bởi vì ba ngôi là một, một Thiên Chúa thôi. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng mà có ba ngôi. Bởi thế nên khi Thánh Thần tới là làm cho chúng ta nhận biết Chúa Kitô, nhờ nhận biết Chúa Kitô mà chúng ta nhận biết Chúa Cha, và nhờ nhận biết Chúa Cha mà chúng ta nên một với ba ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, đó là chúng ta hiểu là có ba ngôi, nhưng mà ba ngôi là một Thiên Chúa, mà không phải là ba Thiên Chúa, mà chỉ có một Thiên Chúa thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu không sao? Thì bây giờ em xin lấy những cái thí dụ rất là điển hình. Vẫn biết là ba ngôi Thiên Chúa thì chúng ta chỉ suy thôi, chỉ suy luận để cho nó dễ hiểu thôi, chứ không phải là chúng ta có thể thấu triệt được cái mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Không ai có thể thấu triệt được, không ai có thể thấu triệt được. Do đó nên bây giờ chúng ta chỉ có lấy cái trí khôn hạn hẹp chúng ta suy, và chúng ta căn cứ vào cái này, căn cứ vào cái này. Đó là một Thiên Chúa có ba ngôi. Và ba ngôi đó đồng bản thể với nhau. Và không có ngôi nào dựng nên ngôi nào hết. Đấy, ba điều nhá. Trước hết chỉ có một Thiên Chúa mà có ba ngôi. Thứ hai là không có ngôi nào là tạo vật, là được dựng nên hết. Tại sao vậy? Tại ba ngôi đồng bản thể. Cha là như thế nào thì Con cũng như vậy. Chỉ khác nhau là ngôi thứ mà thôi. Có nghĩa là ngôi vị. Gọi là ba ngôi vị chứ không phải là ba Thiên Chúa. Ba ngôi vị, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Mà chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta phải lấy dựa trên Thánh Kinh. Thánh Kinh thì đầu tiên á, các anh chị thấy Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Chúa đúng không? Tương tự như Chúa phải không? Ngay Thánh Kinh khi Chúa dựng nên chúng ta là như vậy. Thì chúng ta thấy cái gì? Thì chúng ta thấy được là trước hết là Chúa dựng nên mấy con người? Chúa dựng nên mấy con người? Chỉ có một con người duy nhất thôi. Chỉ có một con người duy nhất được dựng nên. Chứ Chúa không dựng nên hai con người. Con người thứ hai xuất hiện là từ con người thứ nhất. Chứ không phải một con người khác. Chúa không phải Chúa nặn nên ai dòng xong mà Chúa thở hơi vào cái cục đất sét đó thành một người xong rồi Chúa lại nặn nên một cái khác. Chúa lại thở hơi là một cái khác. Không. Chúa đâu có làm vậy đúng không? Cái cục đất sét đầu tiên đó là thành người rồi. Chúa làm cho ngủ mê thật là mê rồi. Chúa lấy xương sườn Chúa tạo nên rồi trở thành một người nữ. Đó là Eva xuất phát từ cái con người đầu tiên. Đấy chúng ta thấy không? Căn cứ vào Thánh Kinh, chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, được dựng nên tương tự như Thiên Chúa, có nghĩa là ba ngôi. Bởi thế nên cái câu đầu tiên mà Chúa trước khi dựng nên con người, Chúa nói gì? Chúng ta là ba ngôi đúng không? Chúng ta là ba ngôi rồi. Hãy dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta và tương tự như chúng ta. Có nghĩa là con người đó phải được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Chỉ có một thôi. Chứ không có ba. Chỉ có một con người duy nhất, giống như Thiên Chúa duy nhất, nhưng mà có ba ngôi. Bởi thế nên, nếu mà trong Kinh Thánh Kính chúng ta đặt là ngôi hai á, là Chúa Giêsu Kitô đó, là ngôi hai Thiên Chúa, bởi Chúa Cha mà ra. Người không phải được tạo thành. Thì đây cũng vậy. Eva có được tạo thành không? Eva là từ ai dòng mà ra. Đấy, chúng ta thấy không? Thì Chúa Giêsu cũng vậy, từ Chúa Cha mà ra. Khi mà dựng nên A-dăng và Eva rồi thì Thánh Kinh nói gì? Là hai người trở nên một. Người nam bỏ cha mẹ mình mà nên một với vợ của mình. Cả hai đều nên một. Nên một ở chỗ nào? Ở chỗ là cả hai trần truồng mà không biết xấu hổ. Có nghĩa là chỉ là một thôi. Chỉ là một thân thể thôi. Đấy, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời! Đấy là ba ngôi đấy chứ anh chị. Đầu tiên là chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta và tương tự như chúng ta đây là ba ngôi. Và khi dựng nên con người chúng ta cũng thấy là ba ở ngay nơi con người. Ba trước hết là con người đầu tiên được Chúa dựng nên, con người duy nhất. Nhưng con người thứ hai xuất phát từ con người thứ nhất chứ không phải lại được Chúa thổi hơi vào một cục đất sét khác để trở thành một con người khác. Không. Và từ hai con người này nó làm nên một xương thịt. Đấy, chúng ta thấy ba không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta thấy nơi mẹ Maria. Chỉ có một mình mẹ Maria thôi. Mà mẹ đóng vai vừa là con của Thiên Chúa, vừa là mẹ của Thiên Chúa, vừa là bạn của Thiên Chúa. Bạn của Chúa Thánh Thần, là mẹ của Chúa Giêsu, là con của Chúa Cha. Đó, một Đức Maria mà đóng ba vai trò. Một Thiên Chúa có ba ngôi. Thì đấy, chúng ta thấy không? Là mẹ Maria. Một mẹ Maria thôi, nhưng mà vừa là con, vừa là mẹ, vừa là bạn của Thiên Chúa. Cái đấy là em căn cứ trên Thánh Kinh nhá. Còn bây giờ vậy lấy những ví dụ bình thường để chúng ta dễ hiểu hơn nữa. Đó là chúng ta hãy để ý cái vấn đề đồng bản thể nhá. Đồng bản thể, cái đó. Vậy bây giờ nước, nước chúng ta thấy có mấy thể? Thể lỏng này, xong rồi thể đặc này, xong rồi thể khí này, chúng ta thấy không? Cùng nước cũng là nước hết, nhưng mà có ba thể khác nhau. Ba ngôi đấy, ám chỉ ba ngôi đấy. Thấy không? Cái thứ nhất. Rồi thứ hai là cái gì? Thứ hai là lửa. Các anh chị thấy lửa không? Lửa nhá. Nhưng mà lửa đó nó có tác dụng như thế nào? Nó làm sáng lên, nó tỏa sáng. Và tỏa sáng nó đủ chưa? Chưa. Nó còn làm nóng nữa, đúng không? Đấy, cái nóng đó ám chỉ Thánh Thần. biểu hiệu cho Thánh Thần. Cái sáng đó biểu hiệu cho Chúa Kitô. Chúa Kitô là ánh sáng thế gian. Và khi lời Chúa nói làm cho con người nóng lên, đấy là Chúa Thánh Thần. Làm cho con người hiểu, đấy là Chúa Thánh Thần. Thấy không? Đấy, vì thế là Chúa Thánh Thần hiện xuống lấy hình lưỡi lửa đậu trên đầu từng các thánh tông đồ. Chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta thấy lấy thí dụ nước lửa rõ ràng nhá, là ba ngôi. Đấy là thể lý. Bây giờ tới tâm lý. Theo em thì nó như thế này nữa nè. Nơi mỗi một con người chúng ta đấy, cũng có trước hết là chính con người của chúng ta đây này. Con người chúng ta thì chúng ta gọi là chủ thể. Chủ thể, subject. Subject là chủ thể. Rồi, thứ hai nữa là cái gì? Là bản ngã hay là cái tôi. Bởi thế nên con người chúng ta làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đấy là cái tôi. Tôi làm điều đó, tôi gây ra cái đó, do đó nên tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Và ai bị phạt? Tôi bị phạt. Ai được thưởng? Tôi được thưởng. Đấy, cái tôi đó, cái bản ngã đó, bản thân của chúng ta đó. Thấy không? Đấy là hai nhé. Trước hết là con người, thứ hai là bản thân, thứ ba là cái gì các anh chị? Thứ ba là tâm linh. Chúng ta thấy không? Cái tâm linh ám chỉ Chúa Thánh Thần. Bởi vì tâm linh là cái gì các anh chị? Tâm linh là cái ý thức của chúng ta về chính bản thân chúng ta và về Thiên Chúa, về tha nhân. Đấy, cái tâm linh của chúng ta đấy. Cái gọi là cái spirit đó. Cái tâm linh của chúng ta rất là quan trọng. Nếu không có cái tâm linh đó, chúng ta không biết mình là ai. Chúng ta không sống xứng đáng là con người. Bởi thế nên chúng ta thấy những người mà bị điên khùng khùng không? Họ kiểu như là họ không còn tâm linh, họ không được sáng suốt khôn ngoan nữa. Và vì thế nên họ bị cái vấn đề là tác hành của họ, nói năng của họ không có ra con người gì nữa. Họ không ý thức họ là ai để họ sống xứng đáng với vai trò của họ, với thân phận của họ. Bởi thế nên nơi con người về tâm lý đó cũng có ba. Chỉ có một con người thôi, nhưng mà có ba. Trước hết là con người, giống như là Chúa Cha. Rồi phát sinh Chúa Con. Đó, Chúa Con là hình ảnh Thiên Chúa Cha. Thì đây cũng vậy, con người chúng ta đây, thì chúng ta cũng nhận biết mình ở nơi chính bản ngã chúng ta. Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? Tôi đi đâu? Đấy là cái bản ngã, là bản thân chúng ta, là chính cái tôi của chúng ta đó. Và không ai yêu chúng ta bằng chúng ta, do đó nên chúng ta cảm thấy chúng ta có tự ái, đúng không? Là ai đụng đến cái tôi của mình cái là chết ngay. Thì tự ái cũng là một phần, và tâm linh cũng là một phần. Tất cả những cái đó nó tạo nên ba: con người, bản ngã và tâm linh. Cầu nhiệm ba ngôi, em cố gắng em lấy những thí dụ để cho chúng ta hiểu, căn cứ vào Thánh Kinh, nơi việc Chúa dựng nên con người. Trước hết là ai dòng, chỉ con người duy nhất, chứ không phải dựng nên hai con người. Sau đó con người thứ hai, từ con người thứ nhất mà ra, giống như Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, từ Cha mà ra, chứ không được tạo dựng nên. Và Chúa Thánh Thần là mối hiệp thông, là tình yêu giữa cha con. Rồi cái thứ hai nữa là nơi mẹ Maria. Một mẹ Maria thôi, nhưng mà đóng ba vai trò: vừa là con, vừa là mẹ, vừa là bạn của Thiên Chúa. Rồi đối với thể lý thì nước cùng một bản chất là nước, nhưng mà có ba thể: thể lỏng, thể đặc, thể khí. Rồi cái vấn đề lửa thì chính cái lửa đó nó soi sáng, nó thiêu đốt. Đấy, có phải là ba không? Rồi tâm lý của chúng ta là một con người với cái tôi, bản ngã và tâm linh. Thế thôi. Đấy là tất cả những gì mà về mầu nhiệm ba ngôi em suy như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại ba bài phúc âm của lễ Chúa Ba Ngôi, để chúng ta thấy được ba cái bài đó nó liên hệ với nhau, chứ không có tách rời nhau. Là rõ ràng là giáo hội muốn chọn các bài phúc âm ABC, mà rõ ràng nhất là phúc âm Thánh Matthew. Đáng lẽ phải chọn cho 5A, mà giáo hội lại không chọn cho 5A, lại chọn cho 5B, thay phúc âm Thánh Marco. Trong khi đó phúc âm Thánh Gioan thì không có năm nào hết. Bây giờ giáo hội lại chọn cho 5A và 5C. Chúng ta thấy lạ không? Do đó nên bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ một tí, tại sao giáo hội chọn bài phúc âm về Chúa Ba Ngôi cho 5A là phúc âm Thánh Gioan, đoạn 3. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một mình, để ai tin vào người con thì được cứu độ, ai không tin thì bị luận phạt. Đấy, đấy là bài phúc âm. Lúc đấy em chỉ nói là về ba ngôi thôi, nhưng mà bây giờ nó liên hệ với nhau như thế nào với ba bài phúc âm B và C nữa. Bài phúc âm 5B thì lại phúc âm Thánh Matthew nói về vấn đề rửa tội, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi bài phúc âm 5C hôm nay thì lại nói về Thánh Thần tới để thông Chúa Kitô ra cho giáo hội. Chúa Kitô đó chính là tất cả những gì Chúa Cha ở với Chúa Kitô, cũng là tất cả những gì của Cha là của Con. Và vì thế nên Chúa Thánh Thần xuống để thông Chúa Kitô ra cho chúng ta, để chúng ta nhận biết Chúa Kitô, nhận biết Cha mà được hiệp thông thần linh. Vậy thì bây giờ ba bài phúc âm nó liên hệ với nhau thế nào? Trước hết bài phúc âm 5A đó, theo em là giáo hội có ý nói đến vấn đề là sự sống đời đời đó, là được Thiên Chúa vì yêu chúng ta mà ban cho chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con một mình, mà Con đây chính là sự sống thần linh, sự sống của Thiên Chúa thông ban cho con người vì yêu con người mà thôi. Đấy. Và ai nhận biết tình yêu của Chúa thì mới được cứu độ. Còn nếu ai không nhận biết Chúa Kitô là không nhận biết tình yêu của Thiên Chúa, không nhận biết được. Và tình yêu của Thiên Chúa đây chính là Chúa Thánh Thần. Có vậy thôi. Bởi thế nên khi chúng ta được rửa tội, đó là liên quan đến bài phúc âm thứ hai, là bài phúc âm 5B. Khi chúng ta được rửa tội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, đó là chúng ta được, nghĩa là chấp nhận tình yêu của Thiên Chúa, để được sống sự sống thần linh của Thiên Chúa, để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Rồi bây giờ tới bài phúc âm 5C này, thì chúng ta thấy là khi chúng ta đã được hiệp nhất với Chúa Kitô, được hiệp nhất nên một với nhiệm thể giáo hội, cũng là hiệp nhất với Chúa Kitô là đầu của giáo hội, thì chúng ta được thông phần vào với Chúa Kitô làm con Thiên Chúa giống như Chúa Kitô. Và đã là con Thiên Chúa như Chúa Kitô thì tất cả những gì của Cha là của Con, và tất cả những gì Con cũng là của Cha. Có nghĩa là chúng ta sống sự sống thần linh của Thiên Chúa với Thiên Chúa như Thiên Chúa, và Thiên Chúa sống trong chúng ta với sự sống của Ngài. Và nhờ đó chúng ta được hiệp nhất nên một với Ngài, là Thiên Chúa chân thật duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. Và bài phúc âm em xin phân tách nó là như vậy để cho các anh chị hiểu được một phần nào vân vân về cái mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà chính những bài phúc âm này nói tới. Rồi bây giờ tới bài đọc 1 thì chúng ta sẽ thấy được là nói về Chúa Giêsu Kitô. Rồi bài đọc 2 thì nói về Chúa Thánh Thần.
Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa.
Sách sách chân ngôn, trước khi có mặt đất, Đức Khôn Ngoan đã được sinh ra. Hãy nghe đây lời biên định của Đức Khôn Ngoan. Đức Chúa đã định nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy, trước khi có mặt đất, khi chưa có các vực phẩm, khi chưa có mạch nước tràn đầy, ta đã được sinh ra. Trước khi núi non được đặt nên vững chắc, trước khi có gò rộng, ta đã được sinh ra. Khi Đức Chúa chưa làm ra mặt đất với khoảng không và những hạt bụi đầu tiên tạo nên vũ trụ, đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, khi người vạch một vòng tròn trên mặt vực thẳm, khi người làm cho mây tụ lại ở trên cao và cho các mạch nước vọt lên từ vực thẳm. Khi người định ranh giới cho biển để nước khỏi tràn bờ, khi người đặt nền móng cho đất, ta hiện diện bên người như tay thở cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi. Vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với các con cái loài người.
Có làm dấu hàng ngày, có làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con, con ở trong Chúa.
Kính thưa quý anh chị, bài đọc 1 như nãy em nói liên quan đến ngôi 2 và bài đọc 2 liên quan đến thánh thần. Thì bây giờ liên quan đến ngôi 2 ở chỗ nào đây? Chúng ta hãy xem ngay cái câu đầu tiên á, mà trước khi trích sách châm ngôn á, cái rõ lắm. Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành. Đấy, cái câu đó đó. Cái câu này á ám chỉ về Chúa Jesus Kitô là ngôi lời. Lời đây có nghĩa là ám chỉ sự khôn ngoan. Lời đây là những cái gì mà Thiên Chúa muốn nói, muốn phát ngôn, muốn tỏ ra. Thì đấy, thì những cái điều mà Thiên Chúa đã nghĩ từ trước đời đời đó, trước khi dựng nên con người, trước khi dựng nên tất cả mọi sự, là đều ở nơi Chúa Jesus Kitô, ở nơi lời. Đó là lý do mà ngay Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 1, Thánh Gioan đã nói cái gì? Ngay từ ban đầu đã có lời. Lời ở nơi Thiên Chúa, lời chính là Thiên Chúa. Đấy, cái câu đầu tiên của Phúc Âm Thánh Gioan. Ngay từ ban đầu đã có lời. Thì ở đây là khi chưa có địa cầu sinh nở, khôn ngoan đã được sinh thành. Có nghĩa là Thiên Chúa Cha sinh Chúa Con. Là lời đó, lời phát xuất từ Cha. Thiên Chúa không tạo dựng lên lời. Lời tự có ở nơi chính Thiên Chúa. Ở nơi Thiên Chúa. Thường thường là chúng ta hay suy nghĩ theo kiểu trần gian đó. Là bây giờ chúng ta có nhá, xong rồi chúng ta lớn lên nhá, chúng ta có trí khôn nhá, rồi chúng ta mới biết suy nghĩ nhá, vân 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 vân. Đấy là chúng ta suy nghĩ theo trần gian. Chúng ta đang sống ở thế gian này và mọi sự là nó hữu hình, nó vật chất, cho đó nó phải phát triển nọ kia. Nhưng mà Thiên Chúa không có vậy. Thiên Chúa mà ông phát triển như mình cũng từ dại đến khôn thì còn là Thiên Chúa gì nữa. Thiên Chúa đâu có ai dựng lên đâu. Tự Thiên Chúa mà có. Bởi thế nên Thiên Chúa nói với lại ông Môi-sen ở trong bụi gai là gì? Ta là ta. Ta là đấng tự hữu. Có nghĩa là không ai dựng lên ta. Ta tự có. Mà Thiên Chúa tự có một cái đó là nó toàn hảo ngay. Vì thế nên Ngài là tự hữu và toàn hữu luôn. Khi có một cái đó là Ngài không thiếu một cái gì. Ngài hoàn toàn là perfect, là toàn năng, là khôn ngoan, là thương xót. Nghĩa là tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ ra được tuyệt vời nhất về Thiên Chúa. Thiên Chúa là như vậy. Do đó ngay từ đầu Thiên Chúa đã tự có. Và khi Ngài tự có rồi thì lúc bây giờ là trí khôn của Ngài khôn ngoan vô cùng, các thứ Ngài đã biết trước hết mọi sự rồi. Ngay từ khi Thiên Chúa có một cái, Ngài biết trước hết tất cả mọi sự. Ngài định liệu tất cả mọi sự luôn ngay lúc bây giờ. Và cho tới bây giờ vẫn là cái lúc bấy giờ của Thiên Chúa. Mình nói theo kiểu trần gian là lúc bây giờ. Nhưng mà Thiên Chúa không có thời gian. Do đó từ lúc Ngài có cho tới mãi đời đời kiếp kiếp vẫn là cái lúc cái lúc ban đầu, cái lúc Ngài có đó. Luôn luôn Ngài là hiện tại, không có tương lai, không có quá khứ, không có gì hết đó. Luôn luôn là như vậy. Nhưng mà khi mà Ngài mặc khải cho chúng ta đó, Ngài tỏ mình ra cho chúng ta đó, thì Ngài cũng phải nói ngôn ngữ loài người. Thì cũng phải là khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành. Thì khi mà dùng chữ sinh đó thì chúng ta phải chúng ta tự nhiên hiểu là ồ, thì tất nhiên là một đấng có trước, một đấng có sau, đúng không? Người mẹ có trước mới sinh con được chứ, đúng không? Thì đây cũng vậy, là tại vì nói về ngôn ngữ loài người thì phải dùng chữ sinh. Chứ gần lúc mà Thiên Chúa có một cái tự có, Thiên Chúa tự có, thì lúc bây giờ ba ngôi liền, chứ không phải là lúc bây giờ là Chúa Cha mới bắt đầu sinh ra Chúa Con, rồi lúc bây giờ mới hai ngôi mới có Chúa Thánh Thần. Không có. Chúng ta hay nghĩ cái kiểu mà thế gian thì chúng ta cứ thấy nó từ từ, từ từ, nó cứ theo thời gian thứ tự như vậy. Không phải. Thiên Chúa có một cái đó, ta là đứng tự hữu. Có nghĩa là Thiên Chúa, một Thiên Chúa mà có ba ngôi, khi tự hữu Ngài, Ngài có một cái đó là có ba ngôi ngay. Là Ngài khôn ngoan ngay, Ngài toàn hảo ngay, Ngài yêu thương ngay. Đấy, nó là như thế. Bởi thế ở đây chúng ta hiểu như vậy. Do đó nên cái khôn ngoan ở đây được biểu lộ ra nơi Ngài dựng nên con người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi dựng nên con người thì Ngài biết được là dựng nên con người thì Ngài sẽ có thể tỏ hết bản thân của Ngài ra. Chứ còn nếu dựng nên thiên thần thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi vì thiên thần không có thân xác, không có yếu đuối, không có những cái gì tầm thường nhất. Bởi vì Thiên Chúa là đứng hoàn hảo nhất, yêu thương. Do đó nên muốn nên là tỏ mình ra hết cỡ nơi những gì tầm thường nhất, nơi những gì hèn hạ nhất, bất toàn nhất. Thì đó mới là quyền năng của Thiên Chúa, mới là khôn ngoan của Thiên Chúa. Do đó nên chúng ta thấy không, cái câu cuối cùng cho chúng ta thấy rõ là Thiên Chúa dựng nên con người và không hối hận khi dựng nên con người. Trái lại, con người càng tội lỗi, Thiên Chúa lại càng được dịp tỏ mình ra. Thiên Chúa lại càng làm cho con người nhận biết Chúa để mà được cứu độ. Bởi thế nên Thiên Chúa rất là vui khi ở với con người. Dù con người tầm thường hơn là thiên thần, dù con người bất toàn hơn thiên thần, nhưng Thiên Chúa vẫn thích ở với con người. Vì thế nên Thiên Chúa mới mang tên là Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Nếu Thiên Chúa không ở với con người, không còn là Thiên Chúa nữa, em dám nói như vậy. Bởi vì Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, muốn dựng nên con người để ở với con người. Vì thế nên cuối cùng thì chúng ta thấy cái câu Thánh Kinh này:
ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với các con cái loài người.
Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Chúng ta thấy không? Đấy, niềm vui của Thiên Chúa là đấng toàn hảo, là đấng toàn năng, là đấng toàn tri, là đấng đáng tôn thờ vô cùng. Vậy mà niềm vui của đấng đó lại ở với con người, mà con người hoàn toàn bất toàn, bất xứng, bất lực. Nhưng mà Thiên Chúa lại vui khi con người ta như vậy, khi chúng ta như vậy. Do đó nên các anh chị ơi, chúng ta hãy vui. Bởi vì Thiên Chúa yêu chúng ta quá đi, yêu hơn các thiên thần nữa. Trong bài đáp ca tí nữa chúng ta sẽ đọc được cái câu đó. Vì thế nên bây giờ chúng ta sang bài đọc 2 để chúng ta thấy được tới Chúa Thánh Thần như thế nào.
Bao lần con quên Chúa, khi vô ý hay khi thờ ơ. Bao phen con ngại ngần, lúc làm dấu tuyên xưng niềm tin. Đã có lúc yếu hèn, không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, dũng con bừng cháy niềm tin.
Bức thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hơn á, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại rèn nhân, còn nhân đức rèn tại trong. Tại trong không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần đón ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.
Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an. Trong an vui ngập tràn, con làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài.
Các anh chị vừa nghe cái câu cuối cùng: lòng mến Chúa được Thánh Thần đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.
Vì lòng mến Chúa được Thánh Thần đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.
Đấy, chúng ta thấy bài đọc thứ hai này nhấn mạnh đến Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần ở đây liên quan đến nhân đức gì? Nhân đức hy vọng, nhân đức cậy. Đấy, chúng ta thấy không? Đây này.
Gian nan rèn lại, nhẫn nại rèn nhân, còn nhân đức rèn tại trong. Tại trong không đưa đến thất vọng, vì lòng mới chứa được thánh thần. Đón ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.
Thánh thần liên quan đến đức cậy. Còn đức tin liên quan đến đến ngôi nào? Chúa Giêsu. Còn đức mến liên quan đến ngôi nào? Chúa Cha. Ba ngôi liên quan đến ba đức. Ba thần đức có là tin cậy mến. Và Chúa Thánh Thần liên quan đến đức cậy. Em định nghĩa ba thần đức như thế này. Đức tin là gì? Đức tin là tài năng siêu nhiên Thiên Chúa ban cho chúng ta. Để nhờ đó Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta Ngài là ai? Nơi Chúa Giêsu Kitô. Có nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa là thì chúng ta tin. Rồi bây giờ đức cậy là gì? Đức cậy là thần đức, là nhân đức siêu nhiên Thiên Chúa ban cho chúng ta. Để nhờ đó Thiên Chúa có thể tác động nơi chúng ta qua Thánh Thần của Người. Cho đó nên cái đức cậy liên quan đến Chúa Thánh Thần là vậy. Còn đức mến là gì? Đức mến là nhân đức hay là tài năng siêu nhiên được Thiên Chúa ban cho chúng ta. Để nhờ đó Thiên Chúa yêu thương nơi chúng ta và qua chúng ta. Để yêu tất cả mọi người như Chúa yêu chúng ta cũng như yêu tha nhân. Đó, có vậy thôi. Thì đây, Chúa Thánh Thần liên quan đến đức cậy. Và Chúa Thánh Thần là ngôi ba Thiên Chúa. Và Chúa Thánh Thần sở dĩ được ban cho chúng ta là để chúng ta được nên một, nghĩa là được nên con cái của Thiên Chúa nơi bí tích rửa tội. Và chính Chúa Thánh Thần hiện diện nơi chúng ta, sống trong chúng ta và làm chúng ta sống xứng đáng là con của Thiên Chúa. Nên giống Chúa Giêsu Kitô để sống xứng đáng với ơn gọi và vai trò làm con Thiên Chúa trên trần gian này. Đấy là Chúa Thánh Thần. Và vì thế nên chúng ta sang bài đáp ca để kết thúc giờ chia sẻ phụng vụ lời Chúa hôm nay. Và chúng ta sẽ thấy còn thấy nữa chứ không phải chỉ có vậy thôi.
Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thanh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa.
Lạy Chúa chúng con, lã lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa dựng cày dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới, con người là chi mà Chúa để ý chăm nom. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người, nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muôn thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lỗi khắp nẻo đường biên khơi. Lạy Chúa chúng con, lã lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Rồi đấy, chúng ta thấy rõ ràng là bài này, bài đáp ca nói chúng ta được dựng nên kém thiên thần một chút, nhưng mà hơn thiên thần nhiều, bởi vì chúng ta được là con của Thiên Chúa, được Chúa ở với chúng ta và được sống sự sống thần linh của Thiên Chúa, và được Chúa Thánh Thần hiện diện nơi chúng ta, tác động nơi chúng ta để chúng ta nên con cái của Thiên Chúa.
Nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới, con người là chi mà Chúa để ý trăm năm. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.
Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa. Chúa mãi ở trong con ở trong.